Tai lad calendam tantare van, Jesu gantai lam from yan. Vadom ben lam cha cum yau ta vui ha. Nai tu tai lam ngai mong vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vua ta sắp giáng thế rồi, tha kha vâng tâm và chờ trông.
Đây
mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Kính chào quý vị thính giả thân mến. Hôm nay tôi vui mừng được đến cùng quý vị với câu chuyện về đôi bàn tay cầu nguyện. Thưa quý thính giả, thỉnh thoảng chúng ta nhìn thấy hình ảnh đôi bàn tay chắp lại trong tư thế cầu nguyện. Hình tượng này có xuất xứ từ câu chuyện như sau. Vào thế kỷ thứ 15, tại một ngôi làng nhỏ nọ ở Âu Châu, có một gia đình nghèo đông con. Cha của những người con này là một người thợ mỏ. Ông phải làm lụng hết sức vất vả mà chỉ đủ đắp đổi qua ngày cho gia đình. Thế nhưng hai người con lớn trong nhà vẫn có nhiều ước mơ. Cả hai đều muốn học vẽ, vì họ có năng khiếu từ nhỏ. Nhưng cha của họ không có khả năng cho họ học vẽ. Sau không biết bao nhiêu đêm nói chuyện với nhau trong căn phòng nhỏ chật chội đông anh em, hai người con lớn đi đến một quyết định. Họ sẽ tung một đồng xu lên. Người thua sẽ đi làm thợ mỏ, dùng toàn bộ số tiền thu nhập để chu cấp cho người thắng được đi học vẽ trước. Còn người thắng sau 4 năm học, ra làm việc sẽ chu cấp tài chính cho người còn lại đi học, dù bằng cách bán tranh hay làm thợ mỏ. Đồng xu được tung lên, Albert Dürer thắng cuộc, được đi học. Albert là người anh cả bị thua. Cậu phải đi làm thợ mỏ ở một vùng đầy nguy hiểm. Trong suốt 4 năm, cậu làm việc thật cực nhọc để nuôi người em của mình ăn học. Ngay trong khi còn chưa tốt nghiệp, Albrecht đã bắt tay vào việc tạo ra những tác phẩm và được nhiều người ưa chuộng. Bởi chưng thỉnh thoảng có những bức tranh còn đẹp hơn cả tác phẩm của các bậc thầy trong trường. Cho đến khi tốt nghiệp thì Albrecht đã bán được khá nhiều tranh và dành dụm được một khoản tiền. Cậu nôn nóng trở về gia đình để trao món tiền này cho người anh là Albert. Khi Albert trở về, trong bữa ăn sum họp, Albert đứng dậy để cảm ơn người anh trai đã hy sinh 4 năm làm việc để giúp mình hoàn thành được ước mơ. Albert nói, Albert, bây giờ đến lượt anh. Anh hãy tới thành phố Nuremberg để theo đuổi ước mơ của em, của mình đi. Em sẽ lo toàn bộ chi phí và chăm sóc gia đình thay anh. Nhưng Albert đã mỉm cười rồi bật khóc nói, không, anh không thể tới Rambert được nữa. Đã quá muộn rồi. vì bây giờ sau 4 năm làm việc trong hầm mỏ, không còn ngón tay nào của anh là lành lặn. Thậm chí, bây giờ anh còn bị thấp khớp ở bàn tay phải, tới mức không thể nâng nổi chiếc ly, thì nói gì đến việc cầm cọ để vẽ. Cảm ơn em đã nghĩ đến anh, nhưng bây giờ đã quá muộn rồi em ơi. Và người em là anh Brett đã làm việc thay cho người anh trai của mình để giúp gia đình từ đó, vì cha của họ cũng đã già yếu rồi. Hơn 400 năm trôi qua, cho tới bây giờ, hàng trăm bức tranh, bức chân dung, tranh màu nước, tranh than chì, tranh khắc gỗ và khắc đồng của Albrecht Dürer đã được trưng bày ở những viện bảo tàng lớn nhất thế giới. Nhưng có một điều kỳ lạ, có thể bạn cũng như nhiều người chỉ quen thuộc với một tác phẩm của Albrecht Dürer. Đó là một ngày để tỏ lòng kính trọng và biết ơn anh trai mình là Albert, Albrecht đã thực hiện một tác phẩm cẩn thận nhất trong đời, là vẽ lại đôi bàn tay của anh trai mình, với lòng bàn tay hướng vào nhau và những ngón tay gầy guộc hướng lên trời. Ông đặt tên cho bức tranh của mình cách đơn giản là đôi tay. Nhưng cả thế giới đều đặt tên cho kiệt tác đó là đôi tay cầu nguyện. Nếu có lúc nào bạn nhìn vào bức tranh cảm động đó, hãy nhìn lại một lần thứ hai. Nó sẽ nói với bạn rằng không có ai, chắc chắn không có ai có thể thành công một mình bao giờ. Riêng tôi, hình ảnh này còn nói lên rằng khi bàn tay phải và bàn tay trái cùng chắp lại với nhau và hướng lên trời cách thành kính, thì mọi lời nguyện cầu cũng sẽ tới được ngôi ân phước của Thiên Chúa cách tốt đẹp vậy. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Ta chẳng cần đến ai là đề tài mà tôi cùng với quý vị suy gẫm ở trong chương trình phát thanh của Niềm Tin Nhân Ái hôm nay. Thưa quý vị, một bà lớn tuổi thích đi du lịch ngoại quốc. Ngày kia bà đến bưu điện nộp tờ đơn làm giấy thông hành xuất ngoại. Người thư ký sở bưu điện bảo rằng bà phải thề nguyện trung thành với chính phủ và quốc gia trước. Người thư ký yêu cầu bà đưa tay phải lên tuyên thệ. Bà làm theo. Người thư ký đặt câu hỏi. Bà có thề nguyện rằng để bảo vệ hiến quốc của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, chống lại mọi kẻ thù, bất kể là quốc nội hay ở hải ngoại không? Bà ta ngập ngừng và tái nét mặt, rồi nghiêng người về phía người thư ký và hỏi với giọng run sợ rằng: "Tôi không cần đến ai sao?" Thưa quý vị và các bạn, chúng ta có thể thấy lý do tại sao người đàn bà trong câu chuyện ngập ngừng và run sợ, bởi vì đó là một sự đòi hỏi quá lớn lao đối với bà là một người đàn bà. Cũng một thể ấy, thánh đồ Phaolô viết cho người Côrintô, một hội thánh có sự bất hòa, một hội thánh có những tín hữu nghĩ rằng họ quan trọng hơn những tín hữu khác. Phaolô giải thích cho họ rằng tất cả đều là quan trọng và làm việc cùng thờ phượng Chúa với nhau. Phaolô so sánh thân thể của Chúa đối với các phần ở trong thân thể, một lập luận rất là sâu nhiệm vô cùng như sau: nếu chân nói rằng ví ta chẳng phải là tai, nên ta không thuộc về thân, thì chẳng phải bởi đó chân không có phần trong thân. Và nếu tai nói rằng vì ta chẳng phải là mắt nên ta không thuộc về thân, thì tai chẳng phải bởi đó không có phần trong thân. Ví bằng cả thân đều là mắt thì sự nghe ở đâu? Nếu cả thân đều là tai thì sự nghe ngắm ở đâu? Nhưng bây giờ Đức Chúa Trời đã sắp đặt các chi thể của thân chúng ta, ban cho mỗi một chi thể cái địa vị theo ý Ngài lấy làm tốt mà chỉ định. Thánh đồ Phaolô đã lấy thân thể để làm một cái sự ví dụ có sự liên quan và nhờ vả lẫn nhau. Trong tất cả chúng ta đều là quan trọng và đều có nhu cầu tùy thuộc lẫn nhau. Trên một nhật báo kia có lời quảng cáo như thế này: chúng tôi cần một sáng tác phụ cho quyển sách về sự tự tin. Cần một sáng tác phụ cho quyển sách về sự tự tin. Há đó có phải là một sự diễn tả trái ngược về chúng ta chăng? Chúng ta đều là người, là cá nhân trong thế gian. Chúng ta đón mừng chủ nghĩa đơn độc không thủ cựu. Nhưng trong sự theo đuổi của chúng ta về sự tự tin, chúng ta đã lãng quên nhu cầu của chúng ta là tùy thuộc vào lẫn nhau, như lời của Thánh Phaolô đã nói. Mắt không được nói với bàn tay rằng ta chẳng cần đến mày. Đầu cũng chẳng được nói với chân rằng ta chẳng cần đến bay. Trái lại, các chi thể của thân xem ra rất yếu đuối lại là cần dùng. Đức Chúa Trời Ngài là đấng tạo hóa toàn năng. Ngài đã tạo dựng chúng ta là con người thấp hơn để có nhu cầu cho sự quan hệ đối với Chúa và quan hệ đối với người. Trong một bản nhạc được sáng tác vào thập niên 60, có những lời lẽ sau đây: người cần người là người may mắn nhất ở trong thế gian. Vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, trong xã hội, người cần người là người may mắn nhất trong thế gian. Như vậy, người nào mà không cần người khác, ấy là người không được may mắn, là người bất hạnh. Nhiều người trong chúng ta đã lãng quên nhu cầu của mình về sự quan hệ tương quan lẫn nhau. Tình thân mật và sự tương quan là điều quan trọng. Đó là lý do tại sao chúng ta trống vắng, tình thân hữu của chúng ta tẻ lạnh và chúng ta cảm thấy cô đơn, lẻ loi ở trong cuộc sống. Chúng ta cần một cộng đồng mạnh mẽ, và cái cộng đồng mạnh mẽ đó có sự tương quan giúp đỡ lẫn nhau để xây dựng trong một đường lối lành mạnh. Thánh đồ Phaolô đã ghi chép trong Thánh Kinh sau đây: chi thể nào trong thân chúng ta nghĩ là hàng hạ hơn thì chúng ta tôn trọng hơn, chi thể nào chẳng đẹp thì chúng ta lại trao dồi hơn. Còn như cái nào đã đẹp rồi thì không cần trao dồi. Nhưng Đức Chúa Trời đã sắp đặt thân người để chi thể nào thiếu thốn thì được quý trọng hơn, hầu cho trong thân không có sự phân rẽ, mà các chi thể giải đồng lo tưởng đến nhau. Lại, trong các chi thể, khi có một cái nào chịu đau đớn thì các cái khác đều cùng chịu, và khi một cái nào được tôn trọng thì các cái khác đều cùng vui mừng. Thánh đồ Phaolô đã diễn tả cái hội thánh vạn toàn như là một thân thể mạnh mẽ, khỏe mạnh. Nếu tất cả các phần tử dính liền nhau và vận chuyển theo cùng một chiều hướng, một bắp thịt rắn chắc nhất hay là một cái xương vững chắc nhất khi tách rời nhau sẽ làm cho cả thân thể yếu đuối. Đó là lý do Đức Chúa Trời tạo dựng nên cộng đồng đức tin, thành lập hội thánh của Ngài để chúng ta lấy sức mạnh lẫn nhau. Ngày 24 tháng 7 năm 2002, 9 người thợ mỏ đang làm việc tại hầm mỏ miền Tây Pennsylvania bỗng nhiên hầm mỏ bị sập dưới mặt đất khoảng 240 feet, nước tràn ngập đầy mỏ. Toán người cấp cứu lập tức đáp ứng, nhưng họ nhận thấy không hy vọng cứu sống mọi người được. Thế nhưng một sự lạ lùng thay, tất cả 9 người đều được sống còn. Họ kể lại rằng họ đã quyết định cùng nhau chung lưng sát cánh để cứu mạng sống của mỗi người. Ngay từ lúc bắt đầu có sự nguy hiểm, mỗi người đều canh chừng nhau. Họ cột dây giữ nhau để khỏi bị trôi hay bị chìm dưới nước. Nếu một người nào mệt mỏi, đuối sức, tất cả đều có trách nhiệm bảo vệ người đó. Những người thợ mỏ thề nguyện rằng dầu chết hay sống, họ cũng sẽ hiệp lực với nhau cho đến cùng. Thưa quý vị và các bạn thân mến, các thành viên ở trong cộng đồng đức tin, ở trong hội thánh cũng phải gìn giữ nhau như vậy, để không có một người nào bị chìm đắm bằng cách lấy sự ban cho của Chúa giúp đỡ nhau. Khi người nào yếu đuối, những người khác mạnh mẽ hiệp lại nâng đỡ người yếu đuối, và chính cái hành động đó giữ chúng ta sống một cách khiêm cung và tôn trọng lẫn nhau. Mỗi người đều có vị trí riêng của mình, không ai quan trọng hơn ai cả. Thưa quý vị, giả sử những người lấy rác đình công như họ đã làm trước đây tại New York và Philadelphia, các cái thành phố đó không chỉ những bị dơ nhớp, nhưng những khối rác trở thành nguy hiểm cho sức khỏe của dân chúng. Một quốc gia mà vắng bóng những người lấy rác sẽ làm cho cả nước tê bại. Ở trong cộng đồng cũng quan trọng như vậy. Mắt không được nói với bàn tay rằng ta chẳng cần đến mày. Đầu cũng chẳng được nói với chân rằng ta chẳng cần đến bay. Trái lại, các chi thể của thân xem ra rất yếu đuối lại là cần dùng. Lại trong các chi thể, khi có một cái nào chịu đau đớn thì các cái khác đều cùng chịu, và khi một cái nào được tôn trọng thì các cái khác đều cùng vui mừng. Một lý do khác nữa mà Đức Chúa Trời toàn năng Ngài đã thiết lập cộng đồng đức tin hay là hội thánh để chúng ta cùng chung nhau làm vinh hiển danh của Chúa. Chúng ta thử nhìn thấy có sự tương phản nào giữa vườn Eden mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng và xã hội của loài người ngày nay ở trên thế giới. Không cần phải nhìn xa, ngay trong khu vực thôn xóm của mình, hậu quả của tội lỗi là dường nào? Ích kỷ, tham lam, bại hoại. Làm sao chúng ta có thể bắt đầu làm một điều gì đó để có thể đem lại sự tốt đẹp hơn ở trong thôn xóm của chúng ta, trong xã hội của chúng ta? Nhu cầu quá nhiều và sự đổ vỡ quá lớn mà chúng ta lại quá ít. Nhưng Đức Chúa Trời Ngài đã thiết lập cộng đồng đức tin, Ngài đã thiết lập hội thánh của Ngài để thỏa đáp cho nhu cầu đó. Thân thể của cứu Chúa cứu thế được tạo dựng và đều có trách nhiệm riêng biệt để làm điều mà Chúa đã làm cho thế gian. Đi đến nơi nào, bàn chân của Chúa đã đi qua. Đến với kẻ lạc mắt, đến với người nghèo khổ, dạy dỗ như miệng Ngài đã từng phán dạy về tình yêu thương của Chúa và tình yêu nhân loại. Nhận thấy những điều mà Chúa Giê-xu Ngài đã nhận thấy, tìm cái đẹp và sự giải thoát trong ân điển của Chúa để nâng đỡ cái phung cùi, người xấu nết, kẻ thâu thuế, và va chạm như Chúa đã va chạm trên đời sống của người dân trong thời lúc bây giờ. Sự va chạm đó bởi sự khả ái, yêu thương và quyền phép để chữa lành vết thương lòng và vết thương của thể xác. Chúa không kêu gọi Superman đến để giải cứu, cho nên chúng ta không cần phải chờ đợi Superman đến. Nhưng Ngài kêu gọi chúng ta là những người yếu đuối, những người có cái lòng nhu mì, khiêm nhường, những con chiên lạc mắt, hiệp lại để tiếp tay với Ngài mà đến với tội nhân. Phải cậy vào thần lực của Thánh Linh để hoàn tất sự kêu gọi của Đức Chúa Trời đã đem đến cho chúng ta. Nhưng bây giờ Đức Chúa Trời đã sắp đặt các chi thể của thân chúng ta, ban cho mỗi một chi thể cái địa vị theo ý Ngài lấy làm tốt mà chỉ định. Nếu chỉ có một chi thể mà thôi thì cái thân ở đâu? Vậy có nhiều chi thể song chỉ có một thân. Mắt không được nói với bàn tay rằng ta chẳng cần đến mày. Đầu cũng chẳng được nói với chân rằng ta chẳng cần đến bay. Trái lại, các chi thể của thân xem ra rất yếu đuối lại là cần dùng. Chi thể nào trong thân chúng ta nghĩ là hàng hạ hơn thì chúng ta tôn trọng hơn. Chi thể nào chẳng đẹp thì chúng ta lại trau dồi hơn. Còn như cái nào đã đẹp rồi thì không cần trau dồi. Nhưng Đức Chúa Trời đã sắp đặt thân người để chi thể nào thiếu thốn thì được quý trọng hơn. Vâng, chúng ta là những cơ quan của Đức Chúa Trời về ân điển của Ngài ở trong thế gian. Đừng nhìn vào sự yếu đuối của chính mình, hãy nhìn vào sức mạnh của Chúa ban cho trong cộng đồng đức tin, trong hội thánh để phục vụ Chúa và phục vụ tha nhân qua lời chúng ta nói, qua ý tưởng chúng ta suy nghĩ, qua thái độ chúng ta đối với những người xung quanh, qua hành động mà chúng ta đáp ứng với nhu cầu của những người ở xung quanh chúng ta. Trong một quyển sách nhan đề là The Body, là thân thể, của tác giả Charles Corson, kể chuyện về một số người tin Chúa. Họ đã đấu tranh để mà xây cất một cái nhà thờ tại Nova Hutta, New Town. Khi chương trình xây cất của họ được đệ trình lên chính quyền địa phương thì đã được chính quyền địa phương chấp thuận cho phép xây cất. Nhưng sau đó chính quyền địa phương đã từ chối sự chấp thuận mà họ đã quyết định trước đây. Bây giờ sự tranh đấu bắt đầu nổi dậy. Những người làm công để xây cất nhà thờ, họ dựng lên một cây thập tự giá trên miếng đất đó để cử hành lễ vào mỗi buổi chiều. Ban đầu chính quyền giải tán, nhưng không được. Sao họ dùng đến biện pháp xịt nước cũng không được. Cuối cùng chính quyền sai người đến ban đêm để nhổ cây thập tự lên. Nhưng sáng hôm sau thì những tín hữu lại dựng cây thập tự mới khác.
Rồi.
Sự việc như vậy cứ diễn tiến đến mấy năm mà công việc xây cất nhà thờ đó cũng không đi đến đâu cả. Sau đó tín hữu mới nhận thấy một lẽ thật đương nhiên về hội thánh mà Chúa đã thiết lập. Cộng đồng đức tin hay hội thánh không phải là một cái chỗ, một cái cơ sở, mà là dân sự của Chúa, là những người được chuộc ra khỏi sự ăn ở không ra chi bởi tổ tiên truyền lại cho mình. Họ được chuộc bởi huyết của Đức Chúa Jesus Christ. Họ được chuộc bởi ân điển của Đức Chúa Trời. Họ tổ hợp lại để ca ngợi sự hiện diện của Chúa cứu thế là trung tâm điểm trong sự thờ phượng. Sự đấu tranh của những cơ đốc nhân lúc bây giờ tự nhiên sanh nở ra kết quả. Thưa quý vị và các bạn thân mến, chúng ta phải ý thức đến cái tinh thần, đến cái sức mạnh của cộng đồng đức tin và của hội thánh mà Đức Chúa Trời thiết lập. Chúng ta sẽ có thể gạn lọc tất cả những cái điều có tính cách thụ động, tiêu cực, để chúng ta có thể nhận lấy cái sức mạnh của Đức Chúa Trời ban cho trong cộng đồng đức tin, trong hội thánh của Chúa. Chúng ta nên nhớ rằng Đức Chúa Trời toàn năng, Ngài kêu gọi mỗi cá nhân của chúng ta vì một lý do mà Ngài đã sắp đặt để gầy dựng, chứ không phải để phá vỡ, không phải để bất mãn, cũng không phải để chúng ta tiêu cực. Nguyện xin quý vị đạt sự tin tưởng cùng với những người khác mà tình nguyện phục vụ Chúa. Nhờ đó, Chúa có thể dùng quý vị để làm điều khác biệt ở trong thế gian này.
Biến đổi đời con Chúa ơi, khi con nghe lời Chúa dạy, khi con sum vầy bên Chúa, khi con từng ngày khát mong. Biến đổi đời con Chúa ơi, cho nên tươi mới rạng ngời, tình yêu nồng thắm khôn vơi, niềm tin chan chứa mọi nơi.
Kính lạy Giêsu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong đăng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.